Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Chính phủ Andrews đạt được thỏa thuận với các dân biểu Victoria để kéo dài tình trạng khẩn cấp, trong khi số ca nhiễm mới coronavirus tại tiểu bang tiếp tục giảm. Nam diễn viên Chadwick Boseman, ngôi sao của bộ phim Black Panther qua đời do ung thư, ở tuổi 43. Và Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 31 do COVID-19, là bệnh nhân trẻ nhất qua đời ở Việt Nam. Thưa quý thính giả, theo tin từ tờ The Age, chính phủ Andrews đã đạt được thỏa thuận với các dân biểu tiểu bang để tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp của Victoria sau ngày 14 tháng 9 tới đây. Thông tin trên được đưa ra hồi chiều nay trong bối cảnh số lượng ca nhiễm coronavirus mới trong ngày tại tiểu bang đã xuống dưới con số 100. Victoria ghi nhận 94 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, với 18 người đã tử vong vì virus này. Người dân Melbourne theo kế hoạch sẽ còn phải tiếp tục thêm 2 tuần của các giới hạn khắc nghiệt giai đoạn 4, bao gồm lệnh giới nghiêm từ 8 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng việc đi xuống trong con số ca bệnh mới là một dấu hiệu cho thấy chiến lược đang tạo ra hiệu quả. Tuy nhiên, việc duy trì một mối cân bằng hợp lý giữa tự do và các hạn chế vẫn sẽ phải được tiếp tục.
It is a very, very difficult balancing task.
Ông Andrews nói, việc cân bằng là một nhiệm vụ rất rất khó khăn để chúng ta có thể tự tin rằng bạn có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng, rằng bạn đã thực sự đánh bại làn sóng thứ hai. Thế nhưng nó không chỉ là về việc cứu mạng người, mà nó còn là về việc cứu kế sinh nhai của người dân, và đó là điều mà chúng tôi đang tập trung vào. Tại tiểu bang New South Wales, Bộ Y tế đã khuyến cáo mạnh mẽ tất cả người dân sinh sống hoặc làm việc trên khắp khu vực Sydney rộng lớn hoặc ở vùng Central Coast cần tránh đến thăm viếng các cơ sở chăm sóc cao niên trong 2 tuần lễ tới, tức là cho tới ngày 12 tháng 9. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại đây vẫn tiếp tục gia tăng. Trưởng ban Y tế tiểu bang bà Kerry Chan cho biết, bà dự kiến sẽ có một mức tăng 2 con số mỗi ngày về số ca nhiễm mới trong những ngày tới. Trong chiều nay thứ Bảy 29 tháng 8, giới chức y tế New South Wales xác nhận 14 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 8 trường hợp có liên quan đến một điểm bùng phát ở Sydney CBD. Điểm bùng phát này hiện đã có tất cả 23 ca nhiễm bệnh, và giới chức khuyến cáo bất cứ ai đã đến City Tattersalls Club trong khoảng thời gian từ ngày 4 cho đến ngày 18 tháng 4 cần phải đi làm xét nghiệm. Một phát ngôn nhân từ Bộ Y tế New South Wales nói rằng các biện pháp đề phòng hiện đang được áp dụng để ngăn chặn người nhiễm COVID-19 đi vào những cơ sở dưỡng lão tại đây. Liên quan đến vấn đề đóng cửa biên giới giữa các tiểu bang khiến dẫn đến nhiều bối rối trong cộng đồng, Thủ tướng Scott Morrison đã lên kế hoạch sẽ đưa ra một định nghĩa để phân biệt các điểm nóng coronavirus, được gọi là hotspot, bất chấp các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ đi đến một đồng thuận về định nghĩa của thuật ngữ này hay không. Giới chức y tế đang được yêu cầu vạch rõ định nghĩa về một điểm nóng, để từ đó có thể cung cấp các thông tin minh bạch hơn trong các quyết định giới hạn về biên giới. Phó Giám đốc Y tế Liên bang Dr. Nick Coatsworth nói rằng đó là một vấn đề quan trọng, nhưng cũng rất khó để định nghĩa về điểm nóng, bởi vì có rất nhiều yếu tố khác nhau trên khắp cả nước.
If we are to come up with that definition, what are we going to use that definition for?
Ông Coatsworth nói, nếu chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa như vậy, thì chúng ta sẽ dùng định nghĩa đó để làm gì? Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tranh luận về những vấn đề này. Tại Queensland, một giới hạn tụ tập tối đa 10 người đã bắt đầu đi vào áp dụng tại Gold Coast từ 8 giờ sáng nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau khi khu vực này ghi nhận 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên. Quy định này trước đó cũng đã được ban ra cho Brisbane, Ipswich và Logan trong bối cảnh Queensland đang tìm cách khống chế vụ bùng phát tại một trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Các yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân cho các bệnh viện, cơ sở chăm sóc cao niên và các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật cũng sẽ được mở rộng cho Gold Coast. Những quy định mới này đến một ngày sau khi Thủ hiến Anastasia Palaszczuk thông báo việc hủy bỏ Schoolies Week với lý do e ngại về rủi ro lây lan virus. Một tổ chức vận động cho một nước Úc đa văn hóa gọi là FECCA đã kêu gọi một chiến lược gắn kết xã hội quốc gia được đưa ra nhằm chống lại sự phân biệt sắc tộc. Trước đó, chính phủ cũng đã đưa ra những thay đổi mới cho chương trình dạy tiếng Anh cho di dân. Theo đó, chương trình tiếng Anh cho di dân trưởng thành trị giá 1 tỷ đô la sẽ loại bỏ giới hạn thời gian 5 năm, cũng như loại bỏ mức giới hạn 510 giờ học. Chương trình này cũng sẽ cung cấp các lựa chọn học trực tuyến. Giám đốc điều hành của FECEA, ông Mohammad Al-Khawaji nói rằng, ông hài lòng về những thay đổi trên đây, tuy nhiên cũng mong muốn nhìn thấy một chiến lược gắn kết cộng đồng rộng lớn hơn.
An important part of this strategy or part of this plan needs to ensure that.
Ông Al-Khawaji nói, một phần quan trọng trong chiến lược này là chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta có một chiến lược hữu hiệu về chống phân biệt chủng tộc, trong đó cộng đồng đóng góp một vai trò lớn phía sau các nỗ lực này. Chuyển sang phần tin thế giới, nam diễn viên Chadwick Boseman, ngôi sao của bộ phim Black Panther đã qua đời do ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 43. Boseman đã ra đi tại nhà riêng ở khu vực Los Angeles với vợ và gia đình ở bên cạnh. Gia đình nam diễn viên cho hay Boseman bị chẩn đoán mắc ung thư ruột kết giai đoạn 3 cách đây 4 năm trước khi căn bệnh nan y này chuyển sang giai đoạn 4. Boseman chưa từng công bố cho công chúng về bệnh tình của mình. Chadwick được biết đến nhiều nhất trong vai chính của bộ phim siêu anh hùng Black Panther và cũng đã tham gia một trong chuỗi các bộ phim Avengers. Thời gian gần đây, anh đã khiến dấy lên lo ngại trong số người hâm mộ khi xuất hiện với dáng vẻ gầy gò trong các đoạn video trên mạng xã hội. Liên quan đến tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, Liên minh Âu Châu đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng quốc gia này có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh cấm vận mới, bao gồm các biện pháp cứng rắn về kinh tế, trừ khi quốc gia này đưa ra các nỗ lực nhằm hạn chế căng thẳng đang gia tăng với Hy Lạp và Cộng hòa Síp ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Một tranh chấp về biên giới hàng hải và quyền thăm dò khí đốt đã khiến bùng lên một sự đối đầu vốn đã kéo dài giữa hai quốc gia Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu về chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, nói rằng cuộc họp mặt giữa các ngoại trưởng tại Berlin đã đồng ý trước yêu cầu của đảo Síp về việc ban hành cấm vận đối với nhiều cá nhân, những người có liên quan đến việc thăm dò của Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng biển mà đảo quốc này tuyên bố chủ quyền.
There is a growing frustration in the face of Turkish behavior.
Ông Borrell nói, đang ngày càng có những sự bực tức đang gia tăng về hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ, và rằng hội đồng thể hiện một sự nhất quán về chính trị trong việc yêu cầu các nhóm liên quan tăng tốc công việc của họ. Chúng tôi rõ ràng và kiên quyết trong việc bảo vệ quyền lợi của Liên minh Âu Châu trong mối đoàn kết với Hy Lạp và đảo Síp. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam trong sáng nay thông báo ca tử vong thứ 31 kể từ đầu đợt bùng phát dịch COVID-19. Bệnh nhân tử vong là người bệnh số 996, 28 tuổi. Đây là trường hợp tử vong trẻ nhất trong thời gian qua. Tờ Tuổi Trẻ dẫn nguồn thông tin từ Bộ phận Thường trực Chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho hay, bệnh nhân 996 là nam, cư trú tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy giảm 3 dòng tế bào. Cũng theo nguồn tin trên, sáng 29 tháng 8, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên nền bạch cầu cấp dòng lympho. Người bệnh số 996 là trường hợp thứ 31 tử vong do COVID-19 trong vòng một tháng qua, không kể đến hai bệnh nhân tử vong sau khi đã có 3 đến 4 lần kết quả xét nghiệm âm tính. Bộ Công an Việt Nam ngày 28 tháng 8 ra thông báo cho hay, cơ quan này đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Công an, ông Trung cũng bị bắt tạm giam 4 tháng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Tờ Tuổi Trẻ trích nguồn trao đổi với người phát ngôn Bộ Công an ông Tô Ân Sô, cho hay cuộc điều tra của Bộ Công an cho rằng ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Thứ nhất là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố. Vụ án thứ hai là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cương và tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan. Và thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Trước đó, hôm 11 tháng 8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh và điều tra. Trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nổi tiếng trong vai trò Giám đốc Công an thành phố với chức hàm Thiếu tướng. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai Chủ nhật 30 tháng 8. Perth hầu như nắng đẹp 7-22 độ. Adelaide có mưa rào, gió giảm dần 11-16 độ. Melbourne mưa rào, trời gió lộng 12-19. Hobart có một hoặc hai cơn mưa, nhiều gió 10-20 độ. Canberra trời nắng đẹp 3-18. Wollongong, Sydney và Newcastle có thể có sương vào sáng sớm. Wollongong 10-23, Sydney 10-25 và Newcastle 7-24. Brisbane có mây rải rác 13-23 độ. Cairns mưa ngớt dần 19-26 và Darwin hầu như trời nắng cả ngày 22-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự sửa đầu loan các tin chính. Chính phủ Andrews đạt được thỏa thuận với các dân biểu Victoria nhằm kéo dài tình trạng khẩn cấp, trong khi số ca nhiễm mới coronavirus tại tiểu bang tiếp tục giảm. Nam diễn viên Chadwick Boseman, ngôi sao của bộ phim Black Panther đã qua đời do ung thư, ở tuổi 43. Và Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 31 do COVID-19, cũng là bệnh nhân trẻ nhất qua đời ở Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.